Cuộc diễn tập.
Út về đến nhà, dựng xe đạp vào vách, quẳng túi xách lên bàn, rồi gieo mình đánh phịch một cái xuống giường, nằm dài thẳng cẳng. Chán ơi là chán, học cái chữ gì mà Tây không ra Tây, Tàu không ra Tàu, Mọi không ra Mọi, nói dẹo cả quai hàm mà không ra được tiếng. Bực quá, Út lẩm nhẩm trong miệng. U át cái gì ha? U át gì đích oát tì đích là cái gì vậy cả? Lẩm nhẩm một hồi, Út ngủ quên lúc nào không biết. Một lúc sau thức giấc, chắc là đã khuya rồi, Út nghe trong buồng có tiếng lịch kịch. Ủa, ai làm dĩ trống vậy cả? Út ghé mắt nhìn vào khe hở trên vách gỗ, bỗng thấy anh Bảy đang lúi húi làm cái gì. Út để ý nhìn kỹ, thì ra anh đang dùng cái que to chấm vào mực đỏ viết chữ lên một tấm vải trắng khá dài. Cái lưng to bè của ảnh che gần hết dòng chữ. Ảnh viết cái gì vậy cả? Út lồm cồm bò dậy, khe khẽ bước đến bên cửa buồng, nhẹ tay đẩy cánh cửa hé mở. Một dòng chữ đỏ hiện lên rõ nét: các bạn học sinh hãy bãi khóa. Trời ơi, cái anh này suối học trò làm loạn, vậy mà ảnh giấu mình. Út thấy vui như mở cờ trong bụng. Ai chà, hồi nãy học tiếng Mỹ Út thấy cực khổ bao nhiêu, thì bây giờ đọc dòng chữ đỏ ấy Út lại thấy vui sướng bấy nhiêu. Thấy tấm vải cứ co giãn lùng nhùng dưới cây viết của anh Bảy, Út bước vội vào ngồi thụp xuống bên cạnh anh, nói: anh ơi, để em giúp một tay ngang. Út cầm tấm vải kéo căng ra cho anh dễ viết. Anh Bảy lúc đầu hơi khựng lại, ngạc nhiên, nhưng thấy Út đã biết chuyện, lại hăng hái tham gia, anh đồng ý. Em cố giữ cho thẳng nghe. Có sự giúp sức của Út, anh Bảy viết nhanh hẳn lên, dòng chữ dần dần hiện lên đầy đủ: các bạn học sinh hãy bãi khóa, phản đối Nguyễn Văn Thiệu độc tài. Ái chà chà, dòng chữ viết vội lại hoạt và đẹp làm sao. Út ngắm nghía và thích thú hỏi: mà làm sao treo được tấm vải này lên hả anh? Anh Bảy chỉ lên đầu tấm vải cho Út thấy cái móc bằng thép uốn cong đã gài sẵn ở đó. Anh cười nói: anh đã đo đạc cẩn thận rồi, độ dài vừa khít hai đầu bờ tường, chỉ cần móc vô là xong. Anh đeo cái này ở đâu vậy?
Ở cửa trường Gia Long á.
Ý, ở đó đông lắm á, học trò và người đi đường tha hồ được coi. Cho em đi đeo với nha.
Được rồi.
Út mừng rơn, múa mấy chân tay như muốn nhảy lên, reo lên, nghĩ đến ngày mai hồi hộp biết chừng nào, thích thú biết chừng nào. Mới gần 5 giờ sáng, bên ngoài trời còn tối mờ mờ, anh Bảy đã lay Út dậy. Út chồm dậy ngay, tỉnh như sáo. Anh Bảy căn dặn: em đạp xe ra ngoài đầu góc đường Đoàn Thị Điểm và Phan Thanh Giảng, đứng canh ở đó cho anh.
Nếu thấy có cảnh sát đi tới thì ném một viên sỏi dọc bờ tường, báo tin cho anh biết, nghe chưa?
Dạ.
Đi đi, đi liền đi.
Út vừa dắt xe đạp ra khỏi nhà, liền nhảy lên, phóng như bay đến góc đường Phan Thanh Giảng, rồi đứng lại, giả bộ cúi xuống sửa sên xe. Ngó trước ngó sau, đường vắng tanh, chưa có mấy người đi. Mới hí hoáy được một chút, đã nghe tiếng nổ giòn. Chiếc Honda do anh Ba lái và anh Bảy ngồi đằng sau đã lướt nhanh đến trước cổng trường Gia Long. Nhanh như cắt, anh Bảy nhảy xuống xe, cầm cuộn vải, chạy thẳng đến cổng trường. Sẵn cái móc đã đính từ hôm qua, anh Bảy móc lên bờ tường bên này, rồi chạy sang móc đầu vải bên kia lên bờ tường bên kia. Ồ, đẹp quá, dòng chữ đỏ thắm rực rỡ. Út suýt reo lên, quên cả việc coi chừng cảnh sát. Chỉ không đầy một phút, anh Bảy đã lên Honda. Chiếc xe nổ máy chạy vút đi. Qua chỗ Út đứng, anh Bảy còn giơ tay vẫy chào, miệng cười toe toét.
Bye bye, bye bye.
Út đạp xe loanh quanh một hồi rồi mới lại cổng trường Gia Long xem sao. Ồ, lúc này người đông quá, đứng nghẹt ngang đường. Cảnh sát chặn lại, không cho xe và học trò đi qua cổng trường, nên dòng người ùn lại đông nghẹt. Người ta thắc mắc, người ta hỏi nhau, có chuyện gì xảy ra vậy? Út cố chen vào trong cùng và nhìn về cổng trường Gia Long. Dòng chữ đỏ vẫn còn nguyên trên băng vải. Bọn cảnh sát lảng vảng không dám đến gần. À, anh Bảy khôn quá. Hai đầu băng, anh treo hai cái túi vải. Bên trong đựng cái gì cộm cộm như là trái lựu đạn. Hèn chi, cảnh sát không dám gỡ. Đợi đến 10 phút sau mới có tụi chuyên gia ra mình đến. Nó đem máy dò mình, dò đi dò lại. Sau khi thấy không có gì đáng ngại, một thằng mới dám đến, nhẹ nhẹ tháo cái móc và tấm vải xuống. Nó nhẹ nhàng mở cái túi ra. Mọi người cười ồ lên, vì trong đó chỉ có một cục đá to bằng nắm tay. Chỗ ngăn đường được giải tỏa, dòng người ồ ạt lướt đi trước cổng trường, cười nói bàn tán vui vẻ. Ai cũng nức nở khen.
Cái tụi học trò bây giờ nó giỏi thiệt à ngang.
Đàn đào tơ.